書感嘛，個名個意見咯。
意見意見係意見字，
唔係得啦，愛啦，你聽咗啦，聽咗都都
懵
咯。ngày từ 1 đến 2 giờ mới đấy đó, là không phải coi như không hết đau, không có đau nhiều đó. Bây giờ không có hết giờ còn tám con cũng
thấy bình thường,
bình thường buồn buồn
thôi
đó. Đúng
đúng chứ, đúng phải đó. Thì cái thường thường là mình là mình mà qua bớt bên này đi, cái gì qua bên này đi, để cái chỗ đó cho cái đường đi vôi ra, qua đi qua hít còn xin quản chút cho mình cắt gì tới. Thường thường là mình ngồi á, mà mình đắm chìm trong cái ngồi đó, mình hoan thì mình thoải mái quá không tốt đâu, an lạc quá đó, an lạc quá thì mình đắm chìm trong đó. Cái giờ ngồi với nó bình thường, nó mình tốt nhất là mình ngồi và mình hiểu được cái gì đó, phải rồi, giờ đó rất là tốt.
Mà không có được con an lạc,
không an lạc thì được rồi, tiếp tục ngồi đi. Nếu nó an lạc thì biết an lạc,
không đau không ngồi không đau thôi.
Biết nếu nó an lạc mình biết an lạc, còn không thôi thì cái tâm của mình nó ưa đưa đắm nhiễm nó lắm. Đó là tâm tham á, mình thích ngồi lâu đó, bây giờ nó thoải mái rồi, đôi khi có người tôi muốn ngồi bỏ ăn bỏ uống luôn nữa. Con này chắc chưa tới đó rồi, còn ăn nhớ đừng quên ăn. Ví dụ như trong cái giờ ngồi rồi, đôi khi ngồi có tuốt cái giờ đó, mình không thấy gì hết trơn, vậy mà đôi khi sắp sửa đứng dậy mình hiểu một vài cái gì đó. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy, ví dụ như nếu mà có tâm mong đợi thì giờ ngồi đi rất là lâu chẳng hạn. Mình muốn cho nó hết trọc giả, là ví dụ như mình khi mà đau đó, mình không có chịu mình duy trì chánh niệm á, còn hoặc giả là mình ngồi mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện không biết đâu đó, một giờ qua mau lắm, ngồi chút hồi nào hết hồi nào hay mà tại suy nghĩ không à,
không phải đâu bà
ở từ đây những cái đó là cái mình hiểu đó. Mình hiểu cái giờ ngồi đem lại cho mình sự hiểu biết là đúng rồi đó, hễ mà phóng tâm là thôi nó đi chết luôn. Rồi ví dụ tâm nó phản ứng, mình thấy tâm nó mình phóng, tâm nó phản ứng, nó bực bội, nó khó chịu như vậy.
Ngứa là vậy.
Ngứa là tại cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu. Một phật ở cô này không phải gì. Cái trước đi.
Thưa sư, con thấy nếu mà con đi hành thiền á, thì cái tâm mình nó không có suy nghĩ gì bằng lúc ngồi thiền.
Đi kinh hành hả?
Dạ. Yeah.
Đi kinh hành thì tâm ít suy nghĩ hơn ngồi thiền. Trong nguyên tắc á, nó suy nghĩ biết nó suy nghĩ gì thôi. Đi kinh hành thì ít suy nghĩ hơn, là tại vì mình đi đó, mình đôi khi cái cảnh ở ngoài đó, mình ham nhìn, mình không để ý. Ví dụ như thường sư đi bộ mà đi ngang qua cái khu nào mà mới để vậy đó, sư mà khó chánh niệm lắm, tại ham dòm với nó.
Dạ, cái này không phải gì sư. Con cảm thấy khi con ngồi á, cái ý nghĩ nó đến xong cái mình bị cuốn vô. Nhưng mà khi mà đi kinh hành á, con thấy suy nghĩ nó đến, nhưng mà sau đó mình chánh niệm lại, nó suy nghĩ nó đi xong mình chánh niệm lại. Thì cái khoảng thời gian mà từ khi suy nghĩ đến xong lát nữa có suy nghĩ đến, nó kéo dài hơn, trong khi mình ngồi rất là khó bị cuốn dữ lắm.
Như là nếu mà trong trường hợp suy nghĩ như quá, mình mở mắt ra cũng được nữa. Mình mở mắt ra, hoặc giả là mình lâu lâu mình hỏi cái tâm của mình, nó có biết cái gì không, nó có suy nghĩ hay không, vậy đó. Thì gì đây, tại vì là con ở ngoài mới vô, thấy không? Mình ở dưới phố, mình đi làm đi lụng rồi vậy đó, rồi mình cho vô ngồi lại đây thì tự nhiên cái tâm mình nó phải suy nghĩ à, cái chuyện bình thường. Nhưng mà phải nhớ một cái nguyên tắc, nó suy nghĩ gì chuyện của nó, đừng đi theo nó ha. Biết nó suy nghĩ, trở lại thở được rồi. Bao nhiêu lần nó suy nghĩ không thành vấn đề, mình có đặt câu hỏi là khi nó suy nghĩ mình có biết không này. Biết nó suy nghĩ là được rồi ha. Còn đôi khi con người thì nó cái pháp hành đó, nó họ giỏi về kinh hành, trong kinh hành họ thuần thục, tâm nó yên, còn có người thì tốt hơn, tùy theo mỗi người thôi. Mà cái nguyên tắc là thế, mà nó tới mình hãy duy trì chánh niệm, mình biết tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ thôi, kệ nó, đừng mấy cái biết điều. Mình nói tại sao mà tâm tôi cứ suy nghĩ như thế, mình phản ứng cái đó là không nên thế này.
Với lại con thấy ngồi khó chịu hơn.
Ngồi khó chịu hơn hả?
Đau hơn nhiều lắm.
Đau hơn hả?
Trong khi đi kinh hành mình cũng có bị đau nhiều.
Đúng rồi. Thì mà vậy đây, cái đau đôi khi cũng là cái bài học cho mình đó. Nếu mà đau quá đứng dậy, không sao hết á. Mình quan sát duy trì chánh niệm, mình đổi oai nghi. Mình ngồi đó, mình nhớ mình trở. Đừng có ngồi nó cắn răng chịu đựng.
Phải đổi.
Phải đổi. Nhắc mình á, nhắc mình cứ sẽ đổi này. nó đau mình đổi, nhưng mà bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu đi, thì tới một lúc nào mình chịu hết nổi, lúc đó mình hãy đứng dậy mình đổi. Sư để ý là sư ngồi ở trên đó đó, sư có cái đồng hồ trước mặt sư á, ví dụ như nó ngồi tới 40 phút là nó muốn đổi à, đó sư nói ở thì đổi thì đổi, nó muốn đổi chứ, nhắm mắt vậy một cái chân nó cứ bật bật ra, nó trở oai nghĩa nó đổi. Sư ngồi sư dọn sư đấy, ở thì đổi để coi thêm sao, ngồi một chút, ngồi tới 4:41, 40 là muốn đổi rồi, ngồi thêm hai phút nữa, 42 coi ra thêm chút nữa coi thử sao, quá rồi la số đố với chị cũng nổi ra cái đó lát cũng tới gần tới giờ còn 20 phút nữa mới đổi rồi. Vậy thôi chứ mình tập mà.
Dạ. Nhưng mà thưa sư, cái tâm ráng lên có phải tâm tham
không? Mình tiếp có tham gì đâu, mình nói mình sẽ đổi mà, để coi thử sao thì mình có làm gì đâu nè.
Dạ, giống như ví dụ con ngồi đợi đến khoảng 1 hay 2 giờ đó, cái mình muốn ráng lên để mình coi mình thử sức mà đến đâu, thì cái sự thử sức có phải là cái tâm
tham? À, tùy theo cái tâm của mình, ví dụ như mình ráng mình ngồi để mà để bù lại cái giờ ngồi nào, hoặc giả là mình muốn là cái giờ ngồi nó phải như vậy thì không nên đó nè. Ví dụ như con set up con này không vững tiếng, bây giờ mới ngồi có 50 phút à, thôi nó cắn răng ngồi cho được một tiếng đó, cái đó là bực rồi nè. À, còn cái này là mình sẵn sàng mình đổi mà, tâm mình ready, nếu nó muốn đổi là mình đổi thôi, nhưng mình thử qua cái sức chịu đựng mình thôi thử. Mà khi thấy những cái lúc đó nè, mình duy trì chánh niệm, mình cam quan sát tâm khó chịu, mình quan sát tiếng động, quan sát cái này cái kia là nên. Mà hễ mà mình lơ mơ mình nghĩ, cái sao có giờ đồng hồ với mình lâu với này, đồng hồ này phải đứng không được, cái nỗi là chặn đau.
Yeah.
Đau chịu không nổi. Thành mình mới thấy được rõ ràng cái chánh niệm không chánh niệm. Khi có chánh niệm, tâm đó nó có niệm, có định, nó giữ cái tâm mình yên ổn lắm. Còn khi mà mình suy nghĩ lăng xăng này, mình không có yên á, nó quậy trong này.
Yeah.
Phiền não nó chỉ chờ như vậy thôi, chờ mình nghĩ lăng xăng này nó quậy.
Yeah. Rồi con thấy
con tập được mấy tháng rồi, có tập cái pháp hành này
cũng mấy năm rồi,
được mấy năm rồi hả? Ở dưới học ở dưới Bái Từ hả?
Yeah.
Chắc là mà con
Eric.
Không có Eric hả? Yeah. Nhưng mà thường tập đó thì tập buổi chiều rồi vậy thôi phải không?
Hay
là
không, ở nhà không có tập.
À không, sẽ nói chuyện vậy, không có tập liên tục giống vậy.
Dạ.
Không tập liên tục giống vậy ha.
Dạ.
Yeah. Khi mà tập liên tục như vậy thì nó mới vô làm chứ nó cũng hơi khó chịu. Đây yeah. Đây.
Con thấy lúc mà mình đi tập
nhiều
nó dễ hơn khi mà sống ngoài tâm mình nó bị cuốn nhiều, vô đây mình mới thấy rõ cái tâm mình nó lộn xộn, còn ngoài là cứ nhào đi theo rồi dẫn cái tâm
đúng
nó
đúng, đúng. Bởi vậy gọi là mà cơm áo gạo tiền á, cái lối mình đi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà ở ngoài đó mà mình biết tập là giỏi dữ lắm mà. Vô đây thì mọi sự nó yên ổn quá mà, thấy không?
Yeah.
Ta lo cho mình ăn rồi đâu đó, chỉ việc ngủ dậy ăn người thiền không ngủ dậy ăn vậy thôi, không có làm gì hết trơn, khỏe quá trời quá đất à. Mà hôm nay muốn tập hết trơn, tập vài ngày bỏ chạy à. thấy hành thiền là sướng nhất rồi hả? Mà sư thấy cuộc đời ông sư cũng vậy, sướng à. Cứ ăn rồi mới hành thiền à, mà có cái gì là mình hưởng trước, các Phật tử đâu có hưởng. Không. Mình kinh nghiệm cái gì là mình hưởng trước. Cho vậy mà ta cho mình ăn, giật ngồi đó cái hành thiền thôi. Một ngày tu hết trơn.
Thì mình chạy kiếp sau xin đi tu. Kiếp này
thì mất nợ. Thế này là mất nợ nhiều quá hả?
Kiếp này con muốn đi tu mà có người không cho con đi chứ.
Ai cho sao gì vậy?
Dạ, có người ở nhà không cho đi.
Không cho đi vậy. Thôi chịu thôi chứ biết sao giờ hả? Đi mình bày ra mình phải dẹp.
Yeah.
Bày ra bỏ đi cũng nên
yeah.
Nhưng mà gì đây, trong đời sống hàng ngày mà mình tu được là tốt lắm.
Yeah.
Suy nghĩ là xuất gia hay là tại gia cũng thành vấn đề, mà làm sao mình giữ tâm mình tu tập rồi vậy, cái đó rất là tốt.
Yeah.
Còn đôi khi mình với chùa mình tu thì cũng giống nhau vậy thôi.
Yeah.
Ừ. Nhà giữ giới là khó.
Giữ năm giới này.
Yeah.
Khó về giới gì nhất, chắc nói láo rồi.
Đúng, cái nói cái ngôn ngữ mình nhiều khi không để ý, mình nói nhiều khi nói cái kiểu mà nói dối mà why like that, vô thượng vô hạn, con nghĩ đó vẫn sai, vẫn khó.
Thành ra mình hiểu, mình thấy được vậy là tốt. Bởi vì trong gì đây, trong cái thiền tập á thì mình thấy là giới định tuệ, phải không? Bắt đầu giới trước, rồi tới tâm định tuệ. Nhưng mà chính nhờ cái tuệ giác này nè, chính nhờ cái tuệ này nè, nó sẽ hỗ trợ lại cho giới.
Yeah.
Nó Phật pháp là luôn luôn vậy à? Hiện mình có ba cái thì cái này giúp cho cái này giúp cái này. Thế mà có cái này rồi nó quay trở lại à, gọi là cái vòng đó, nó quay trở lại. Vì vậy cái người mà không có giữ giới, cái người mà không có tu hành mà không có trí tuệ đó, khó giữ giới cái lắm. Nói chung mình người cử si thì thiện nam thích nữ hoặc giả là người xuất gia cũng vậy, phải phải có trí tuệ. Trí tuệ thì mình hiểu rằng không nên làm, nó vậy thôi. Hoặc giả là có trí tuệ thì mình duy trì chánh niệm, mình không có nói bậy bạ. Vì vậy chứ đừng, thế mà ngày nào mà trí tuệ mình không có thì cái giới của mình nó ưa lũng lắm. Chắc chắn 100%. Dạ cô Trinh.
Dạ con tiếp theo là con cái này câu hỏi của con thắc mắc cũng
tiếp theo là ai, tiếp theo
là anh này nha. Là như là quay lại á, là giống như con hồi xưa con gọi bệnh vô hãn á, con không có bệnh nhưng mà con muốn lấy giờ bệnh con thì con phải gọi con nói con bệnh. Ngày xưa thì con không có feel guilty, nhưng mà từ khi mà con biết tu rồi đó thì con feel guilty, nhưng mà cái lòng tham của con không có muốn người ta, không có nói thiệt với người ta là mình cần cái ngày đó để mình đi công chuyện hay gì. À, tại vì nó không có thân mật đến nỗi mà mình có thể mà nói thiệt với người ta. Thì như vậy mình có phạm tội không sư?
Thì,
phạm,
không thì chứ nói cái giới nói láo là mình thường thường á, người ta nói, người ta nói rằng là nói láo làm cho thiệt hại cho ai đó, người ta nói vậy. Ta nói khi mà mình dối trá đó, mình hớt người khác á,
yeah.
Thì mới nói, nhưng mà tôi thấy rằng là cái chuyện mà mình nói dối, nếu mà mình có duy trì chánh niệm mình không nói dối à,
yeah.
Thì nếu như mà mình nghĩ rằng là giới luật là trong sạch là rất là cần thiết á thì thôi kệ đó, không sao.
Yeah.
Chẳng thà mình nghĩ cho mình không thà. Tôi nhớ có một cái câu chuyện, có một cái ông ở bên trường thiền Mahasi, là cái trường thiền mà tôi lại tập lần đầu tiên á. Cái ông đó là ông Phật tử, ông làm ở trong cái ban mà điều hành á. Ông giữ giới rất là trong sạch. Người ta nói khi mà ông có đi đâu đó không biết, mà có một cái con rắn, là một cái con trăng gì đó, nó cuốn trong người ông á. Ông đi chơi trong rừng á, nó cuốn trong người ông, nó xiết ông hấp rửa chết rồi đó. Thì ông nói cho ông chết thôi, cho ông có thể là ông có thể phản ứng để ông giết nó được, nhưng mà ông không làm. Ông nói kệ nó, nếu mà ông chết thì ông chết thôi, cho ông không phản ứng, ông không giết nó. Vậy mà cuối cùng nó ngã ra rồi. Đây là cái câu chuyện mà sư nghe
thật đó,
sư nghe người ta kể vậy thôi, còn thật cái không sư không biết đâu. Sư không biết là mà nó ông đó, đó chỉ ông đó nói ông đó ông bị con trăng nó cuốn đó. Mà ông lúc đó là ông có thể có gậy có dao rồi gì đó, ông có thể đâm nó để nó nhả ra, mà ông nhả, ông để yên cho nó muốn giết là giết à, ông không có. Vậy mà cuối cùng nó vì chắc có lẽ là cái đức của ông thành trăng nó cảm sao không biết, nó thả ra. Còn một cái chuyện khác nữa là có một sư đó, cái người Ý, chỗ này là chuyện có thiệt nè. Sư đó tên là Thamaloka, ông đi từ bên xứ của ông là xứ bên Ý, ông đi qua Ấn Độ mà đi bằng đường bộ, thì đi qua bên Syria rồi thực kia rồi gì nó không biết, cái nó bắt tụi mà ăn cướp ăn trộm cướp đường chẳng bắt cái nó giết hết mấy người da trắng, nó bắt mấy người da trắng xuống xe, cái nó lục lạo nó coi có đồ gì nó lấy rồi vậy đó. Thì tới phiên ông á, nó cũng bắt mà nó trói lại. Mà sư Thamaloka này là ông này là chuyên môn tập cái tâm tự, thì nó trói tay ông lại, cái nó đẩy qua bên á, để chờ để mà hành hình thôi. Nó lục rồi mà không thấy có gì trơn, trói để nằm á. Thì ông nói bây giờ đó thì là mình là chết rồi, thấy là nó giết người ta mà làm sao mà mình thoát đi đâu được, đám da trắng là nó làm hết. Thì ông nói bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà mình làm được, đó là mình rải tâm tự cho mình. Yeah. Ông tập trong từ mà hãy tâm từ cầu xin tôi an phúc, cầu xin luôn cho mấy cái ông kia cũng an vui hạnh phúc nữa, thôi kệ nó, lúc này là không hận thù gì nữa. Vậy mà cuối cùng lót tót, cuối cùng nó thả ra. Ông là cái người duy nhất được thả trong cái đám đó.
Yeah.
Ông về bên đâu bên Miến Điện, khi tới nơi bên Miến Điện Ấn Độ, ông kể cho ta nghe. Ông lúc đó là ông rất là kêu bằng tin tưởng về cái pháp hành về tâm từ đó.
Yeah.
Chỉ bên một chuyện thôi. Tại vì có người ta đặt một câu hỏi là nếu như mà mình khi mình thấy thì thấy con rắn, thấy con mèo nó bắt con rắn nó ăn, cái cô kia cô thấy mà nói vậy đó, khi con đi ngang cái chỗ đó con thấy con rắn nó bị con mèo nó chụp đó, thì con rắn nó quỳ quả ghê lắm, nó cắn ngang cổ con rắn, nó cắn bùng bẩy, thì bây giờ con cũng không biết làm sao nữa, nếu mà con lấy hòn đá mà con giục nó đó thì con mèo nó chừng nó thả ra đó, nhưng mà con làm không được bởi con cũng sợ con rắn quá.
Yeah.
Con cũng thương những đó, cổ nói cái tâm của cô vậy đó.
Yeah.
Thì cô cũng nhận thôi, nhưng mà cái cuối cùng cô suy nghĩ của nó thôi, cái nhân quả nghiệp báo à, chứ mình cũng làm gì được, mình chạy theo mà mình cầm cây mình đập con mèo, hoặc giả là mình thả cho con rắn ra thì nó không chừng nó nóng nó xoay trở lại nó cắn mình, cái cô cũng sợ à.
Yeah.
cái thôi con nghĩ nhân quả nghiệp báo, nói thôi như vậy là nhân duyên năng nghiệp lực nó vận hành thôi à, mình không có làm gì được. Nhưng mà con nói rằng là đó, con suy nghĩ trở lại là con mèo, con mèo nó bắt con rắn nó ăn đó, thì con thấy cái cảnh như vậy là con chịu không nổi á. Con phải dùng cái tư duy để con làm cho tâm con nó cam đau xuống. Con nói rằng đây là nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà con đặt câu hỏi, nếu như mà con mèo đó mà ngược lại là một cái người khác mà đang giết cha mẹ con á, con suy nghĩ theo kiểu đó không? Nếu như con thấy một người họ đang tâm, họ đang giết, họ đánh đập cha mẹ của con, hay là người thân bằng quyến thuộc là anh chị em của con á, con có nghĩ đây là nhân quả nghiệp báo đã vận hành không? Hay con phải đu sau thì con không biết là lúc đó con làm cái gì? Con muốn hỏi là nếu trong những trường hợp đó thì mình làm sao? Chắc chắn là con phải phản ứng, là con không thể để kiểu con mèo, con chó, con mèo con đánh được. Con rắn nó chết thì kể nó nhân quả nghiệp báo, nhưng mà anh chị em mình, gia đình của mình, vợ chồng của mình là khác à. Thì cái ông thầy sư ông nói đúng rồi, cái đây là cái phản ứng tự nhiên của cái người mà có phiền não mà. Cái phiền não thì vậy thôi à. Thế mà ai đụng tới của mình là của tôi, ta là mình chịu không nổi đó. Nhưng mà đó, nếu mà cái vị đó là một bậc thánh nhân rồi đó, nếu tu hành mà trở thành một thánh nhân đó, thì cho dù cha mẹ mình có bị giết, mình sẽ làm đủ mọi cách để mà cho cái câu chuyện nó đừng có happen, nghĩa là mình la, mình hét, mình làm cái gì đó để mới cứu. Nhưng mà nếu mà thật sự là cha mẹ mình bị nó đánh, nó đập mà nó giết chết thì cái đó là chịu thôi à. Hoàn toàn đừng có sân hận, đừng có bực bội, đừng có phiền não về chuyện đó. Là bởi vì tới nhân quả nghiệp báo mà. Tới giờ trả quả thì nó trả thôi, cho mình không có làm gì được. Dù mình có con nữa, mình đứng đó thì mình la thì cũng vậy thôi. Thì mới là kể cho nghe cái chuyện mà của ông sư người Ấn Độ, ông sư người Ý này đó. Ông đi rồi mà ông thôi thì tới giờ chết thì chấp nhận thôi. Ông cuối cùng cũng thả ra. Cô làm thử coi thử sao.
Rồi cái câu hỏi của con á, đầu tiên của con là,
ủa cho nãy giờ trong hai hỏi mà...
không ấy, thầy cái ảnh thơi cho con cái câu hỏi mà con muốn hỏi từ lâu rồi mà con chưa có dịp hỏi.
Ví dụ như bây giờ sư nói một cái chuyện khác thì xin lỗi để sư ngắt ngang thì nhớ một cái chuyện này. Ví dụ như khi mình đi làm ở trong sở rồi vậy đó, hồi trước sư cũng vậy đó, ví dụ như viết lách của người ta hay là cái gì rồi vậy là lấy bỏ túi đem về, hay làm photocopy, đem sách đem đồ vào trong hãng trong sở đó, làm photocopy, làm hết cái này tới cái kia, rồi cái sư gì đây, đến khi mà sư bắt đầu biết hành thiền á, thì giữ giới rồi sư hỏi thầy của sư là ngài, sư là ngài hỏi, sư hỏi bạch ngài mình làm vậy có tội không, nói vậy. Hỏi thầy của sư vậy, ngài hỏi nếu như mà sư là chủ thì tính sao? Đó, sư cứ đặt cái trường hợp sư cứ nghỉ chủ đi. Nói nó giàu quá mà ăn mình làm từ IBM mà mình làm photocopy một chút đâu có sao đâu. Thì ngài hỏi câu trở lại là nếu như mà sư là chủ thì sư tính sao? Nếu mà con là làm chủ thì con tính sao? Mình đâu có muốn là gì đây, worker của mình, những cái người mà làm việc cho mình họ làm gì kiểu đó. Mất thì giờ rồi, mất tiền bạc đó, nó phải tốn kém chứ làm sao khỏi, phải không? Một người làm thì không có gì mà 10 người làm hay 100 người làm thì nó sẽ là tốn kém mất, nhất là cái giờ giấc của nó nữa. Mình lấy giờ hết giờ của nó thì một chạm là trộm cắp. Thành ra lúc đó là sau đó là tôi viết lách rồi nó chừng nào nó vô quá thì mình lấy. Nó đang bỏ thùng rác thì mình lấy, mà còn mà của nó đó thôi là mình không đụng tới, đừng đụng tới là mình giới mình bị bắt, bị lũng rồi. Rồi khỏi đi.
Khi mà con đi thiền hành á thì con cảm thấy như là không có open được cái tâm,
không
có open được cái tâm, tại vì cái tâm phải chú ý vô đôi chân của mình. Khi mà cái tâm con open á thì con lại mất thăng bằng, con chao đảo. Tại vì khi mà mình đi thiền hành con cảm thấy như là mình cần cái chân kia đứng vững thì cái chân này nó mới bước đi được.
Rồi làm sao thì cứ bước bình thường thôi.
Thì con cảm thấy là như vậy, là mình nếu mà mình thiền hành thì mình chỉ có tâm mình phải định, chỉ có là
cái chú vô trong cái chân hả?
Chú vô trong cái chân.
Cô để ý cho coi, tâm mình nó hay lắm, nó khôn ghê lắm, không có chú chân. Cô có bao giờ là, sư hỏi cô này có bao giờ mà cô vừa đi vừa nói chuyện với người ta không?
Lúc mà mình đi lẹ đó, còn lúc mà mình đi á, con thấy á, lúc con đi lẹ thì con giữ thăng bằng rất là good, Nhưng mà lúc mà con đi chậm thì chậm,
đi chậm để chậm
mà
đi.
Để mà break down cái motion của mình á, thì con lại thấy nó
đi đi chậm làm chậm để break down motion, cái đó không tốt chút nào trơn. Cái đó là mình niệm mình yếu mình mới làm vậy.
Chứ không phải là
thường thường sư dạy này, khi đi kinh hành á, đi kinh hành á, giờ bước đạp là cái phương pháp niệm thân ta chỉ.
Dạ.
Còn pháp niệm tâm đi cho thoải mái, đi cho bình thường.
Dạ.
À, ví dụ như trong này thì không thể đi nhanh được, đi vừa chậm chậm. Nhưng mà ví dụ mình ra mình đi bộ mà chẳng lẽ mình đi mặc bước trái bước à?
Dạ.
Có vậy không? Mình làm cái xong mình đi cho bình thường và đồng thời mình coi thử tâm mình nó biết cái gì. Đó là cái cách mà tập trong cái kinh hành.
À, thành ra mình phải đi bình thường thì bởi con thi dạ. Con thì đi chậm lại thì cái tâm con không có vô minh được, con phải chú ý vô cái bộ đôi chân của con.
Bởi vì mục đích của ta đi chậm lại để mình chú vào trong cái bước đi.
Dạ.
Thì nếu chú trong bước đi thì cũng giống như mình ngồi mình chú vào trong phòng xếp hay là trong hơi thở vậy đó. À, cái cách đó là cái cách phương pháp tâm người ta chỉ mình đừng làm vậy. Đó là một cái phương pháp khác họ tập.
Dạ.
Đó là cái trước, hồi trước là sư tập vậy đó, đi rất là chậm, dở bước đạp, dở bước đụng đạp, dở bước đụng để đạp, để lát cái chút xíu đi một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái đó đâu có bình thường, thấy không? Cái đó mình tập chỉ tập ở trong thiền viện rồi vậy thôi, chứ còn mình đi ra ngoài mình đâu có làm gì được. Đi chợ, mình đi shopping, là mình đi chỗ này chỗ kia, mình phải đi cho bình thường đi rồi mình duy trì chánh niệm. Lúc nào mình đi cần đi chậm thì mình đi. Ví dụ như chẳng hạn như mình đi bộ, mình đi kinh hành ở trên thiền đường thì mình đâu có đi nhanh được, phải vậy không?
Dạ.
Đó là vì nhu cầu xung quanh, bạn bè đang ngồi vì vậy mình đi làm động được, không sao hết á. Nhưng mà cái luật của đi kinh hành á, cái nguyên tắc của đi thực tập đi kinh hành, đi cho bình thường, sẽ quay thử cái tâm mình nó biết cái gì. Dạ. Cái việc trước nhất là mình làm á, mình không có thể mở tâm ra được liền á, thì mình để ý cái bước chân.
Dạ.
Để ý cái chuyển động toàn thân của mình. Trong khi mà chân bước thì cái đó, ví dụ như sư đi thì thấy cái tay nó bật này,
yeah.
Đó. Rồi cái đầu nó lắc, à, trong khi mình đi đó, rồi đó cái xúc chạm mà rõ nhất á là cái môi của mình với cái nón sơ đồ á, cái chỗ này là một này, chỗ này là hai cái đồng hồ này, rồi cái môi, ba cái xúc chạm đó, rồi mắt thấy, thì cứ trước mấy cái đối tượng đó chạy tới chạy lui chạy qua chạy về chạy tới chạy lui chạy qua chạy về thì luôn luôn là mình chánh niệm mà,
yeah.
Dĩ nhiên là lâu lâu phải xác niệm cho chắc chắn rồi, đó. Và tập là tập vậy đó, đừng đi chậm, đừng
dạ,
đi chậm, đừng
dạ,
làm chậm.
Con cũng thắc mắc, con nói phải hỏi sư mới được.
Bố Phật. Làm cho bình thường, làm cho tự nhiên. Dạ. Ừ. À, nói đi hỏi đi cô Phượng. Cô Phượng.
Cái mà đi thiền hành cái sư, là con không có lại, mỗi sáng con có 10 phút phép con đi làm, rồi con đi dạo, thì con có cái kinh nghiệm này, nó không biết phải là kinh nghiệm không? Thì nếu mà con đi 10 phút con đi vô trong cái dòng của cái khu mô bộ hôn á, nếu mà con đi nhanh là con không có chánh niệm được, thành ra con đi phải có một cái từ từ, tức là thành ra cái 10 phút con chỉ có 10 phút, cho nên khi mà con đi là cái đoạn đường con đi ngắn để mà con thì con chánh niệm, mà hay con muốn đi rộng á, là con không có chánh niệm được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà con đi con nhìn xuống, chứ con nhìn thẳng hay con gì á là con phân tâm, là con đi, là con ngó bên nào con ngó bên kia, con nhìn xuống thì con đi con có chánh niệm vào trong cái rồi. Còn một cái nếu mà con đi mà hồi xưa con đi thì con cứ đi rồi cái chân đi nhưng mà cái đầu nghỉ, nhưng mà sau này con sư nói ấy thành cho con ráng con tập, thì con thấy là để mà ấy không suy nghĩ mình chánh niệm á, thì mình cái bước đi của mình không thể nào mà đi nhanh được, mình không có phải là đi chậm, đi ra ngoài đường thì không có chậm, nhưng mà cái bước đi của mình là có tự tự, thành ra cái đoạn đường đây con có 10 phút, cái đoạn đường con đi á, là nó rất ngắn, tại vì hồi xưa trong cái khu mà mua mồ hôn á, con đi có thể con đi nguyên ở đó 10 phút con đi ấy, nhưng mà bây giờ con chỉ đi con chút xíu là
tại sao có 10 phút thôi, tại break time hay cái gì?
Break time con bỏ con đi ra con
thì đó là nói trường hợp đặc biệt là break time có 10 phút thôi.
Cái kinh nghiệm của cái đi cái thiền hành đi á, là lúc con tập con
thường thường á, nếu mà mình bất cứ trong cái tập này đó, trong pháp hành này đó, nếu mình làm cái gì cho chậm lại đi, mình break cái action của mình hay mình coi cái cho rõ chi tiết, cái đó là dở lắm, cái đó là ẩu trĩ.
À.
Ta nói vậy đó. Bớt, hồi nãy sư nói đó, sư vẫn đi bình thường. Sư vẫn đi bình thường, sư không có đi nhanh, sư không đi chậm. Mà sư thấy rõ ràng, mắt nó thấy này, tiếng động nó biết này, rất là nhiều tiếng động, tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, đủ thứ chuyện tiếng này. Nhưng mà đồng thời sư nói, sư thấy rất là rõ, tiếng dài của sư nó cốp, 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 cốp. Đồng hồ đeo đây đó, nó thấy cái nón chỗ này nó xúc chạm mà, chỗ này nó thấy, môi của sư nó thấy. Sư cần đi chậm đâu?
Không, tức là nó chậm hơn cái bình thường kia chứ không phải là con đi chậm.
Thì sư nói tùy theo cái nhu cầu.
Dạ.
Tùy theo cái nhu cầu. Ví dụ chẳng hạn như sư nói nếu mình đi trên thiền đường thì mình đi nhanh
không,
được.
Không, đi đây thì khác. Đi đây thì cái thời gian nó không có cái quy định thời gian, còn cái kia là thành ra con không thấy. Ủa, cũng 10 phút mà hồi xưa mình đi cái trong cái khu mô bộ hôm mình đi gần như hết, vậy bây giờ cái mình đi cứ chút xíu là mình phải quay về. Thành ra cũng nghĩa là nếu mà mình đi có chánh niệm là thì mình phải đi chậm lại chứ không cách gì mà mình đi nhanh.
Rồi thấy không? Đó là mình đặt điều kiện nha.
Không phải là không phải đặt điều kiện mà nếu mà mình đi nhanh.
Nếu mà cô nói rằng mình phải
cái đầu con là bắt đầu con suy nghĩ nữa.
Mình phải đi chậm để chánh niệm, cái đó là sai, không?
Rồi
sư. Không được nói như vậy. Rồi lỡ là cô có chuyện gì cô chạy thì sao cô chánh niệm đây? Lúc trong khi mà trong ta đang la tôi kêu ta hãy đây đấy chứ không để tôi chánh niệm thì từ đi.
Không, cái đó là sư đức tập.
Tôi nói cô nhớ là cái điều kiện hoàn cảnh mình phải đi làm như vậy thôi. Chứ không phải đây là cái điều kiện chung.
Không, con nói gì. Con nói là cái lúc mà con đi.
Cô nói là nếu mình muốn chánh niệm là mình phải đi chậm. Cái câu đó, cái statement đó không đúng chút nào hết trơn á. Đi bình thường mà vẫn chánh niệm được như thường. Cái hay là hai chỗ đó đó, nên mình đi cho thiệt chậm rồi mình quan sát thì chút mấy cái đó là mình quan sát ở trung tâm nhiều, trung thân nhiều. Pháp thân hồi trước sư học rồi sẽ tập vậy đó, không bao giờ đi ra ngoài hết trơn, cứ trong này đi tới đi lui thôi. Tại vì ra ngoài tâm nó không, nó loãng, nó bị đụng, nó bắt cảnh, phải đi ra ngoài. Nó bắt cảnh, mình biết nó bắt cảnh. Nó bắt cảnh thì suy nghĩ thôi, phải không? Suy nghĩ thì suy nghĩ thôi. Như vậy là cô sợ suy nghĩ lắm à?
Không phải sợ suy nghĩ mà là nó bắt cảnh khi mà mình nhìn á, mình thấy cái nhà này, mình nhìn cái cây này. Nhưng mà nếu mà con đi, con chỉ nhìn xuống dưới thì thôi. Còn hay con nhìn là đó vậy là cái nhà này của ai, cái này cái đó, con bắt cảnh đó, hay cái đó.
Bắt cảnh.
Là con không có thể là cái nhận điểm là con cứ đi vậy, con sẽ bắt đầu qua suy nghĩ, nhưng mà nếu con nhìn xuống con đi,
trong yên lắm phải không?
Dạ.
Tâm yên.
Không phải yên, nhưng mà nghĩa là mình thấy mình có chánh niệm, còn cái kia mình đi rồi mình không có chánh niệm được.
Vậy vậy.
Đi ở trong ở ngoài đường, ngoài bình thường á, chứ không phải là đi trong chùa đi cái niệm này. Nghĩa là khi mà cái chứ nó tập trong hàng ngày đó thì cái đó là con tập trong hàng ngày đó.
Tập trong hàng ngày mà tập nhớ là phải đi ra ngoài đi, đừng có
đó,
đừng,
đó,
đừng,
đó,
đừng đi mua bộ hôm nữa. Ra ngoài đường đi. Coi lát ông mua bộ hôm là cô giữ mua bộ hôm mà
không phải
khỏi đi ra khỏi chỗ đó là cô mắc khắc nghiệm mà.
Tại vì cái đường đi đó vô trong đó nó không có xe, còn nếu mà đi ra ngoài thì đường xe không phải tránh
vô
xe.
Trong cái park đi
không, nó ở gần khu nhà chỗ con làm, là ý con nói cái giật phép con đi chứ không phải là lấy.
Nhớ tập thêm nữa.
Dạ đó, cái giật phép
nếu như tôi bây giờ tôi còn thêm nữa tôi không tránh niệm. Không tránh niệm toàn những điều không có tôi rồi, nghe có tôi ý à, ở đây nha.
Chứ con có một cái nữa là khi mà con hồi sáng này con ngồi đó, con nghe nói là ngoài cái tâm biết thì còn có thêm cái tâm thứ hai. Khi mà con nghe mấy cái dĩa của sư á, thì hồi sáng này á, thì con thấy như thế này, con thấy là cái tâm con biết là con có chánh niệm, con có niệm nọ kia, và cái khi mà ấy á, thì con có thấy một cái tâm gọi là cái tâm quan sát, cái tâm biết đó. Cũng như là những cái buổi sáng có những cái cũng thời cái tiếng động, cái chị này chị ngồi chị hay rụt được cái áo chỉ bằng đi đâu á, à để con nói. Thì có lúc đó thì con
nghe là chị phiền não nè, chị phiền não nè,
không phải đây con diễn ví dụ cho sư là cái lúc mà con nghe cái tiếng chỉ rụt rịch đó con không thấy gì hết, nhưng mà có cái lúc con nghe chỉ rụt rịch đó thì cái tâm con nó khó, nó phát in lên đó thì theo gì con nó biết đó, thì con nó lại khó chịu. Rồi thì con quan thì lúc đó rõ ràng là con có khó chịu, rồi con thấy là con đang quan sát.
Ủa vậy là nãy giờ mà tôi tưởng con khó chịu nữa chứ, con chỉ bực thôi, bực thôi chắc không khó chịu, bực
không thôi. Không phải, nghĩa là cái khó chịu của con khi mà
có nhưng mà ít thôi, phải không?
Không phải là ít thôi, nhưng mà cái lúc nào nó khó chịu là con biết, là cái lúc khó chịu là con niệm là cứ như khi cái đào con cũng quan sát cái đào, nhưng mà khi mà cái đời ấy là mà con có ở khó chịu là tự nhiên con niệm lên khó chịu là lúc đó là con quan sát cái khó chịu. Còn nhiều khi con chỉ quan sát con cái chân con nó đào, con quan sát cái đào thôi.
Sư thay vì quan sát thì sư tới sư nói cô này tôi dẹp cái áo đi, lấy cái áo khác mặc.
Dạ tôi có rồi đó sư.
Có rồi đó.
Đó tới nói với cô Tú là cái áo của chị làm phiền tôi quá.
À vậy hả?
Con mới nói chú à, sao không nói, tại Tú nghe thường nghe đĩa, con nói sao cô nhắc lời sư nói cô đang làm phiền tiếng động chứ tiếng động đâu có làm phiền.
Bởi sao cô ngồi thiền không những là cô trở mà cô làm
cho xoẹt 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 xo
Thế là không có người cái cảm ơn cô được ngoài cô Tú rồi.
Không, nhưng mà cái có bữa như vậy, nhưng mà hồi sáng này khi mà con biết cái tâm biết cái tâm quan sát thì chỉ cũng có sạch sẹt, nhưng mà chỉ sạch sẹt ít, con cũng trông đợi, nghĩa là con thấy là con đang trông đợi cái tiếng sạch sẹt của chị được nhiều chứ con coi nữa là con có khóc hay không đó, là con quen
thấy không, cô lên diễn đàn đó mọi người chú ý cô.
Có lúc chỉ làm thì con không thấy gì hết, nhưng mà có lúc chỉ làm thì con cảm thấy
có một năm ở đây này, có một cái bác này, bác lại bác hành thiền, mà bác con mắt bác mù đó, con mắt bác mù rồi cái ngày của mình á, ngày Kim Triệu á, ngày ngồi ngày trước pháp bà nghe mà bà cứ thò cái tay trong cái bao bà lục cái chai dầu xanh của bà thì bà không thấy đường mà rồi cái bà lục hoài mà sao không có, bà mù mắt mà đến khi mà ngày đứng dậy cái sư hỏi bác kiếm chai dầu xanh chưa, ủa bà còn tất cả cười hết trơn, là tại sao nãy giờ ai cũng được cái vụ bà lục à. Cái bao đi làm cũng vậy, mình ở trong phòng cũng vậy, người ta lại người ta than phiền mà nói bà làm cái gì trong biết, mà trong sách của bà đó có mấy bao đi làm mà thò tay lục qua lục lại ngài nói để cho bà lục đi rồi mình ngồi mình niệm mình cảm ơn ta đó, nhờ người ta lục vậy rồi mình mới quan sát cái tâm khó chịu của mình được. Khi mình ở trong chúng là vậy, đông á, khi mà vậy là luôn luôn gọi là mình tập cái tánh kham nhẫn khó vô cùng rồi đó cả.
Yeah.
Mỗi người mới tính mà.
Dạ đúng.
Mỗi người. Đó là chưa kể là mình ngủ chung phòng chung đồ nữa. Ở nhà mình đâu có ngủ chung với ai. Giờ ngủ họ ngáy, họ nói, họ đạp, thở, làm đủ thứ chuyện. Đi thành thiền là cả một cái dịp để mà mình tập, mình tu, mình tập. Bớt.
Sư con có cái câu hỏi về cái năm đối tượng về phép niệm tâm của sư dạy đó. Thì về niệm tâm, niệm về phòng xẹp, biết về phòng xẹp, biết về tiếng động, biết về sự đụng chạm và biết về sự cảm thọ, thì con biết con theo dõi được, con nhận biết, con quan sát thì con theo dõi được, nhưng chỉ có cái suy nghĩ con không theo dõi được, khi mà con thấy được thì suy nghĩ nó không ở đó để cho con theo dõi mà nó đi mất liền.
Đúng rồi là tại cái tâm lúc đó của mình, hiện tại bây giờ mình ở trong cái giai đoạn mình còn yếu. Yeah. Mình chưa cặp theo cái suy nghĩ để mình quan sát được.
Yeah.
Nó giống như cái thấy vậy đó. Cái thấy rất là khó quan sát trong cái không.
Yeah.
Mình dò cái là cái tâm mình nó kéo đi chỗ khác à.
Yeah.
Đó, thành ra anh phải tập một thời gian lâu rồi anh sẽ thấy khi cái lúc mà tâm của anh yên á, suy nghĩ đó nó lên, anh dò nó.
Yeah.
Anh dò theo đó. Nó suy nghĩ, tới nó suy nghĩ bao nhiêu nó dò cái theo. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra khi mà suy nghĩ lên, anh dòm thì nó tắt.
Yeah.
Anh trở lại hơi thở.
Yeah, yeah.
Còn bây giờ nếu như mà anh để yên và anh theo nó để anh coi thì nó có tắt không? Cũng chưa chắc nó tắt à.
Yeah. Thì đó bây giờ con muốn nhờ sư chỉ cho con cách làm sao mà con nhìn mà nó không có tắt, nó dễ đó.
Cái tập thôi. Cái tập là.
Yeah.
Cái tập là tại vì cái tâm niệm mình phải mạnh.
Yeah,
yeah. Cái niệm mình phải mạnh thì mình cặp theo cái suy nghĩ quan sát được.
Yeah.
Thì lúc bây giờ suy nghĩ vẫn suy nghĩ mà quan sát vẫn quan sát.
Yeah.
Đó là cả một cái skill á.
Yeah.
Giỏi là mình làm được chơi trong cái chơi.
Yeah.
Đa phần là mình quan sát suy nghĩ nó tắt xong rồi mình trở lại hơi thở. Yeah. Rồi nó quay trở lại nữa.
Yeah.
Còn cái chuyện mà mình cặp theo suy nghĩ mình quan sát, nếu là đối tượng thì mình có thể quan sát mà.
Yeah.
Có vậy không?
Yeah.
Mà mình chưa làm được.
Yeah. Thì đó con đang trở ngại gì
cái lâu lâu không, cái đó phải trở ngại. Cái yeah. đó là cái sự thực tập của mình nó chưa tới thôi.
Yeah.
Chưa tới tài năng mình không. Nhưng mà anh yên tâm đi.
Yeah.
Luôn luôn suy nghĩ bây giờ anh đổi sang anh thấy.
Yeah.
Khi nào anh bực bội cái gì đó, anh bực bội cái gì anh thấy ngồi đó đó, cho mà nó cứ suy nghĩ hoài.
Yeah.
Nó cảo tới cảo tôi đã nói rồi mà nó cứ cãi tôi hoài. Tôi đã nói rồi chứ. Bữa sau tôi biết cái mặt là tôi cũng là nói nữa rồi cái nó. Anh để ý là nó tới nó lưu, nó tới nó lưu, nó lưu tới anh, nó qua tâm anh đừng có yên tâm, nó không có tắt đâu.
Tôi biết là phải rồi bọn trái.
Nó dai dẳng trong này, nó nói tới nói luôn, nó mạt sắc. Úi giời, sư cái tâm thanh là sư biết dữ lắm.
Yeah.
Lúc đó là bực bội lắm nghe. Yeah. Mình thải trái á.
Yeah.
Mình nó trong này nó hùa theo đó. Đúng rồi, bữa sau tôi nói cho nó biết mặt, nó chửi cho nó một tăng, xong làm đúng rùm rùm trong này. Thành ra anh thấy không, lúc đó là tha hồ mình quan sát.
Yeah.
Đó, không chưa đi đâu, không tắt đâu.
Lúc đó sợ mình nói sai nào.
Dạ
thưa sư.
Để nhiều bác là bác phải đi, bác đưa tay trước này.
Dạ.
Cô Tú này làm lộn xộn quá. Dạ bác, mời bác đi.
Dạ. Con hỏi về tiếng động.
Dạ.
Trước hết là về chuyện tụng kinh.
con rất là thích nghe kinh và tụng kinh, nhất là những cái lúc được tụng chung với các sư, các bạn á, thì con thấy cái lời kinh đó nó thấm dữ lắm. Nhưng mà ngược lại thì con rất là dở tụng kinh, tại vì cái hơi con nó ngắn mà không có dòng có điệu gì, thành ra đến khi mà vô mà nghe chúng tụng hùng tráng như vậy thì con thích lắng nghe. Thành ra không biết là mình không tụng mà mình chỉ lắng nghe vậy có nghĩa là tại vì chánh niệm mình yếu mình không thể
làm. Dạ không, tại vì có lẽ là mình mặc cảm về cái chuyện tụng kinh của mình. Mình nghĩ mình tụng dở, mình không muốn tụng. Còn cái tụng kinh á, bác biết sao không, cái nguyên tắc tụng kinh vừa tụng mà vừa duy trì chánh niệm làm cái đó được á. Phật giả vừa nghe vừa duy trì chánh niệm, nghe cũng là một cái đối tượng. Mà ví dụ như sư thấy tụng kinh ha, sư tụng kinh á, sư nghe sư mà sư nghe xung quanh nữa, trời ơi đọc lỗ cha lỗ chỗ nè, để ý như vậy trong không cười ta hết tâm rồi còn lắp chắp mà không được, mình thấy phía trước à, mình để ý thế mình thấy rõ ràng nè. Rồi đó khi mình tụng kinh á, mình đi theo ý, ví dụ Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra, mình đi theo cái ý của nó. À đúng rồi, Thế Tôn dạy mình phải quán tưởng là có sự chết sự già rồi vậy đó, mà đôi khi nó không theo ý mà nó theo âm thôi, là mình quan sát tiếng động thôi, chạy tới thì chạy lui, còn đôi khi nó lạc mất tiêu. Trời ơi Phật pháp rồi, không biết pháp chưa mà tăng rồi đó. Thì mình thấy trong khi mà ngồi đó là mình duy trì chánh niệm là mình thấy nhiều cách lắm, chứ không phải một thứ đâu, thì nó rất là interesting, nó rất là cool.
Như vậy có nghĩa là con chánh niệm chưa có đủ để mà vừa nghe vừa tụng vừa hiểu, phải không ạ?
Dạ không, cũng thường thường đó mình nghe là mình tụng kinh là ưa chú tâm lắm, do đó là cái tâm nó rất dễ căng thẳng, ai mà đọc trật hay là đọc dở là bực lắm. Thành ra bây giờ mình tụng kinh mình thư giãn, ví dụ như bây giờ thường thường là mình tụng theo cái nhịp đó, mà mình thấy có một người tới là họ cứ tụng trước hoài rồi mình phải theo, rất là mình nhắc mình thôi không sao được, mình ngồi mình nghe người ta tụng. Vì vậy bác để ý và tụng kinh đó là chú tâm nhiều hơn là chánh niệm. Bây giờ đó mình đừng có cần chú tâm, kể đọc gì cũng được hết trơn á, miễn là mình biết bằng đọc mà mình biết cái nghĩa của nó, vậy là tốt. Sư là sư tập vậy đó, trong khi mà ngồi sáng chung tập chung với các bạn á, sư ngồi yên đôi khi đọc trước đọc sau đọc luôn đọc tới đọc trật rồi vậy đó. Sư quan sát cái tâm sư nó khó chịu, có một cái chỗ này tham cái có cái bài mà cuối cùng á, tham giàu không chỉ hại thân hại luôn cả kẻ xa gần quanh ta. Cái cô kia cứ nói sang giàu, mà sư nói sang giàu mà sao mà hại người ta, chỉ có tham à, nó cứ tại không mà cứ đọc ra tay ngắn đâu được giàu coi đi, sang giàu trời ơi ngày nó tức rồi.
Nếu mà mình có cái tâm quân bình đó, trước một cái lời nói gì chẳng hạn, thì mình phải tách rời cái nghĩa đó ra. Chẳng hạn như sư cho ví dụ là mình nghe chửi, nếu mà mình chỉ nghe cái âm thanh thì mình sẽ không giận, nhưng mà nếu mình dính một cái ý nghĩa thì mình giận. Thì còn thấy cái đó cũng cao lắm rồi. Khó tập lắm, nhưng mà có một lần nọ rất là bất ngờ và rất là ngẫu nhiên, thì cũng cứ khóa thiền vô sư cách đây khoảng chừng 3-4 năm. Thì khóa đó thì mấy chị em mới yêu cầu là bữa sáng Phật tử được tụng Pali.
Cái con nhé, cô Thanh Đạo yêu cầu đó.
Mà mấy vị đó giỏi Pali lắm, còn con rất là dở. Con dở Pali, con không hiểu mà cũng không đọc tốt, nhưng mà con cũng theo. Thì con muốn đọc Pali thì con phải thấy cái mặt chữ, con phải phát âm cho đúng để theo cho nhịp cho đại gia hiểu cái nghĩa nữa. Thì con làm một lúc nhiều việc như vậy thì tâm nó hơi mệt. Thì cái bữa đó thì con để quên cặp mắt kiếng mà không biết để đâu. Thì bắt đầu bà con tụng rồi thì con thấy con quên mắt kiếng, mà quên mắt kiếng thì đâu thấy được chữ. Không thấy chữ thì là không đọc được, không theo được. Thì con nói thôi bây giờ chỉ có khách là mình nhắm mắt mình nghe thôi. Thì khi mà thì lúc đó là ở trong cái tư thế ngồi thiền thì con nghĩ lúc đó tâm định tâm niệm khó. Thì con nghe những cái tiếng tụng kinh thì ban đầu nó lộn xộn, nhưng mà sau đó nó lắng dịu dần, thì nó nó tạo thành ra một cái khối âm thanh. Dạ, nó cứ lên rồi nó đặt vô cái trong cái màng nhĩ con nó tan. Lên nó đặt màng nhĩ nó tan. Dạ, thì lúc đó con thấy tâm rất là bình thản tại vì con hiểu Pali. Dạ, thì sau đó con về con thấy sao cái tâm nó sao mình bình an quá. Thì con nghĩ rằng nếu lúc đó mà con nghe một bài kinh Việt Nam thì con không nghe, con có được cái
mình chạy theo cái ý hả?
Dạ,
chạy theo cái ý.
Dạ, chạy theo cái nghĩa người biết.
Mà thật ra bác biết sao không? Cái tốt nhất là mình vừa có hai cái.
Dạ.
Cái tiếng không á là cái nó thuộc về chân đế, có cái nghĩa nữa.
Dạ.
Cả hai cái mới được. Mình dạ. Vừa hiểu nghĩa mà mình biết.
Dạ,
tâm mình đang nghe.
Tại vì dạ. Tại con hiểu Pali. Con không hiểu.
Hiểu nghĩa. Dạ. Không sao mà kinh nghiệm vậy là cũng được tốt á. À, lúc đó là mình thấy là tâm định tâm niệm mạnh lắm. Tốt.
Tới
phiên
con.
À tới chưa. Chưa hết mà sao tới được.
Phải có kêu đang hoàng. À thưa sư, con có một cái thắc mắc như vậy. Con
còn có 5 phút nữa đó nghe.
Dạ. Con không hiểu là nếu mà mình ngồi thiền á thì mỗi ngày ngồi bao nhiêu là đủ. Tại vì con không có thời giờ để ngồi. Mà được. Con cũng không thích ngồi nữa. Con nói thật với sư đó là con chỉ thích ngồi chừng nửa tiếng thôi. Còn con thích đi kinh hành, con thích con chánh niệm khi mà con làm đủ thứ công chuyện hết chưa, đi gặp bạn bè hoặc là đi hội họp hoặc là đi ra ngoài hoặc là làm bất cứ cái gì thì con dễ chánh niệm hơn là con ngồi.
Cái chuyện mà đi gặp bạn bè mà chánh niệm là cô giỏi lắm. Tại vì cô nói thiệt, cô nói chơi.
Không, con nói thiệt.
Thay vì ngồi mà đi gặp bạn bè.
Tại vì khi mà con gặp bạn bè đó, từ khi mà con nghe lời hướng dẫn của sư đó, con thấy sư nói rất là dễ hiểu, hết sức là bình dân, con lãnh hội được ngay. Con gặp bạn bè mà khi mà con đi phát sách báo về kinh thánh cho những người mà con gõ cửa phát sách báo, hoặc là con ra chợ, hoặc là con đi trong siêu thị phát sách báo, mà tụi con đi 4 người, mà nhiều khi có những cô trẻ hơn đi với chúng con, mà họ mắng con, lên xe họ mới mắng, tức là họ phê bình. Con ngạc nhiên thôi, con không nổi sân nữa.
Thôi phê bình cô hả? Dạ, mấy cái người, dạ, mấy người đó hả?
Dạ, phê bình con. Thì con ngạc nhiên là tại vì họ nhỏ hơn mình, mà họ trong đạo đó có lẽ lâu hơn mình, mà họ nói mình như vậy, thì con không có nổi giận. Như là lúc trước con không biết thiền, con không có biết Phật Pháp, thì con sẽ ăn miếng trả miếng ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ thì con không có cảm thấy như vậy, mà con quan sát người ta, và con thấy người ta sai, người ta nổi sân lên, mà con thấy con bình tĩnh, hoan hỷ nữa là khác. Thì con biết là con như vậy là đúng hay sai nữa.
À, đúng rồi, thôi kể bỏ người ta, mình quan sát như mình nhiều. Đấy, cô quan sát cô nhiều, ví dụ người ta nói cái gì, mình nói người ta đúng sai, đừng thành vấn đề mà quan cái tâm của mình.
Con thấy con nhiều khi con cũng vui vui.
À, quan sát cái tâm của mình nhiều, đừng có để ý tới người ta nhiều lắm.
Thành ra con không hiểu là con đi như vậy là đúng hay không, chứ con chỉ cần sư hướng dẫn con đi đúng.
Nhớ một điều là như thế này, mình tập thiền này là không phải tập thiền ngồi không. Thiền định mới tập ngồi nhiều. Còn cái thiền này đó, mình cũng đi ngồi gọi là quân bình oai nghi. Mình đi hoài cũng được, mình ngồi hoài cũng được, cho đó mình phải quân bình. Mình vừa đi và ngồi thì vậy, rồi mình làm, mình sinh hoạt hàng ngày thì vậy. Và có một cái mà mình nhớ một điều là mình đừng chấp trong cái chuyện ngồi. Ví dụ như bây giờ ra tới 3 giờ là tới giờ rồi, giờ mình phải ngồi rồi, và đang ở trong nhà bề trên làm quay nhanh đang chạy lên ngồi, cái đó không nên đó nè. Tại vì tại sao mình không sống trong hiện tại? Chánh niệm là sống trong hiện tại này, bây giờ bạn làm cái gì bạn biết, cứ thông thả làm, duy trì chánh niệm rồi lên trên thiền đường ngồi, cái đó mới đúng đó. Ngồi thay vì mình hấp tấp lên đó thì mất niệm. Bây giờ mình làm tại chỗ này, mình nấu nương là dọn dẹp, và mình làm cái gì mình duy trì chánh niệm, mình vừa làm được công chuyện của mình mà mình vừa tu được nữa. Xong xuôi rồi tới giờ ngồi thì đi ngồi thì thôi.
Mà con theo cái lời hướng dẫn của sư, con cảm thấy con bớt phiền não rất nhiều.
Bớt không?
Bớt nhiều lắm.
Vậy thôi mai đổi cái áo khác à.
Sư con không có áo khác.
Nói chè cho tôi đi mới rồi. Vậy thì tốt hả? Để tiếp tục đi.
Cảm ơn sư.
Con
có câu hỏi sư.
Vậy cô Thành Đạo hỏi trước hả? À cô Như Đạo chứ, à cô Như Đạo.
Sư có, sư
để nhường cho cô thấy cô giờ đưa tay trước à.
Sư con muốn sư dạy dùm con là giống như thường thường ở nhà con đó, là 3 giờ mấy con thức là 4 giờ con hành thiền.
Sáng sớm hả?
Dạ sáng sớm xong rồi con mới là tụng thời kinh. Mà con lên đây thì con thấy là buổi sáng sư
tụng kinh trước.
Dạ tụng kinh trước rồi hành thiền sau. Thì
sao?
Con hỏi sư là thường thường con hành thiền ở nhà trước như vậy có được không sư?
thì muốn làm gì làm nó đâu sao đâu.
Tại vì con thấy ở trên này trước
cách ở đây thì vậy thôi. Cách ở đây thì vậy, ở đây tại vì thương tình thời khóa người ta tập như vậy mình đổi làm chi. Thì mấy các sư ở đây nói là thời khóa là phải theo cái thời khóa rồi vậy đó. Thì thương theo vậy cho mà thật ra đối với ý của sư đó, quý vị tập, quý vị ở đâu quý vị tập cũng được hết trơn. Không cần phải lên trên thiền đường. Quý vị muốn lên trên thiền đường thì lên, quý vị muốn lên tụng kinh thì lên tụng kinh, quý vị làm cái gì làm mà nhớ duy trì trách nhiệm thôi. Pháp hành thiền này là vậy đó, không ăn thua là quý vị tập có tu không mà, chứ còn không đừng có lên đó sâu ấp, lên ngồi đó ngủ không à, đâu có làm được gì, phải không? Hoặc chả là tụng kinh trước hay là hành thiền trước, hai cái đó giống nhau. Mình tụng kinh mình cũng duy trì chánh niệm, thấy không? Mình ngồi thiền mình cũng duy trì chánh niệm. Thì cái nào trước cái nào sau cũng giống nhau.
Ở nhà cái thời mà 4 giờ của con á thì là nó im lặng, thành ra mình thích cái mình ngồi thiền liền.
À vậy thì thôi đừng có lên tụng kinh.
Mấy cái tuổi đó thức dậy cái mình tụng kinh.
Bây giờ là cô ngồi sẽ đề nghị là cô ở dưới phòng, cô ngồi bây giờ cho đúng đi. Từ 4 giờ tới 5 giờ mà cô chừng nó dính mắt một cái giờ ngồi nữa.
Dạ không, con lên trên thì trên này thì con không sao, con nói chuyện ở nhà con thôi chứ còn.
Ồ sao không sao cũng được hết. Dạ, à, muốn tụng kinh trước ngồi thiền trước không sao hết. Dạ. Cô nhớ là hai cái nào cũng duy trì chánh niệm.
Dạ.
Ha? Dạ. Ví dụ như mình là duy trì chánh niệm thì là cái nào làm trước duy trì chánh niệm, cái nào làm sau duy trì chánh niệm thì giống nhau thôi mà. Mục đích là duy trì chánh niệm thôi. Ừ. Không cần đổi gì hết trơn. Cái cô làm sao cứ việc tiếp tục làm ấy.
Dạ. Dạ thưa sư, thí dụ như mà con hay đọc sai chữ, tại con theo con biết sao mà
đọc kinh hả?
Đọc kinh á con, thành ra con nếu mà con không đọc con chỉ nghe không, như vậy con có được phước không?
Rồi tâm con hoan hỷ có phước đấy chứ. Ví dụ như chẳng hạn như mình nãy bác nói đó, mình nghe cái lời kinh mà mình hiểu được lời kinh rồi trong đó là mình nó khuyến khích mình tu tập là tốt lắm rồi. Đâu có sao đâu, các bạn đọc và mình nghe cũng được. Cũng giống như nãy sư nói đó. Sư đọc thì sư đọc chậm lắm, mà sư thấy có một cái ông trời đọc nhanh quá, tôi sư để cho ông đọc thôi thì mình nghe thôi chứ có làm sao đâu.
Mình cũng được phước
thì có chứ, có phước chứ, trong mình hoan hỷ mà. Nhớ là gì đây, nhớ mình làm cái gì, nhớ mình duy trì tâm niệm, chứ đừng có nói chung phước. Cái phước là của người bố thí cúng dường, họ đi họ kiếm phước. Còn mình đừng khỏi cần kiếm phước gì, mình tu tập là có phước à. Còn cái gì mình hỏi cũng có phước không á, là mình gì đây, mình tính cái chủng phước không à, trong đó là nó có chuyện tâm tham á. Còn có cái chuyện sẵn đây sẽ kể con nghe cái chuyện, mà chuyện này sẽ kể rất nhiều lần lắm, là cái chuyện cái cô kia đó, cô nấu một cái món ăn mà cô đi dâng cúng cho một cái vị A La Hán. Đây là cái câu chuyện người ta đặt ra để người ta hỏi mình thôi, là cô kia cô nghe nói là ở đâu đó chỗ nào đó có một vị tu mà tu giỏi lắm, nghe nói là ngài là A La Hán. Do đó cô nấu một cái món ăn rất là ngon, và ngày mai cô đem tới cô cho cái vị đó, cô cúng dường cho cái vị đó. Thì trong khi buổi sáng sớm mà khi mà cô đem cái món ăn đi ra giữa đường đó, cô thấy có một cái bà mà có mang mà nằm dưới đường mà la quá trời quá đất à. Thì hỏi bà sao, rồi bà nói hai ngày này bà không có gì ăn hết trơn, bà đói quá mà chắc là không có gì ăn là bà chết à, bây giờ tôi cần cái món ăn ghê lắm đó. Thì cái chuyện này người ta nói vậy thôi cho mình nghe vậy đó. Nếu bà là cái người mà đem cái món ăn đó, là cái cô mà thí chủ mà đem món ăn mà kim cúng bị A-la, bạn nghĩ sao? Bạn cho người này liền phải không? Hay là bạn phải đợi tới dân cho bị A-la-hán cho có phước? Rất hay.
Cho cái bà đó.
À, tất cả mọi người đều trả lời cho cái bà đó hết trơn. Là bởi vì sao? Khi mình cho cái người này á, là mình thấy rõ ràng ta đang cần này. Cái vị A-la-hán là mình nghĩ ngài là A-la-hán thôi, mình đâu có biết. Mình suppose là ngài A-la-hán, mình nghĩ đem tới đó có phước. Nhưng mà rõ ràng là mình cứu người, là mình cái bà này, bà sẽ, nếu không có cái món ăn thì bà sẽ chết này. Có vậy không? Nhưng mà có cái cô đó là không, tôi không có làm vậy. Tại vì trung kinh nói rất là rõ đó, là khi mình cho một món gì là một cái hạt giống, cái người nhận là cái đất, hạt giống tốt mà đất phải tốt. Còn cái tôi phải đi kết vì A-la-hán cho hạt giống tôi hạt giống tốt này. Mà còn cái bà này đâu phải là A-la-hán đâu, bà A-la-làng thì đất bà sao tốt được. Không, tôi, thầy nói là cho, mấy người nói là cho cái bà này mà tôi không cho, tôi để cái món ăn này tôi cho vì A-la-hán. Cái ông thầy sư ông nghe ông nói đúng rồi, trung kinh có nói như vậy. Cái hạt giống tốt thì đất phải tốt, nhưng mà hạt giống cô là hạt giống thúi rồi. Tại vì cô muốn cho có phước mà, làm phước mà muốn cho có phước thôi. Còn khi mình làm phước là vì lợi lạc cho tha nhân, cái đó là rất là tốt này. Vì là mình làm phước để mình tập mình bỏ. Khi mà cô cho sư một món gì, là cô cho ai một món gì là cô tập buông bỏ mà. Khó vô cùng. Mỗi sơ thai là mình lượm vô, mình giữ của mình mà. Trò khó lắm trong cái trời. Thì cái tâm mà khi mà nó đã muốn cho rồi nó thoải mái lắm, thì mà người mà càng tu là nó dễ bỏ. còn cái người không tu nó giữ à. Vì vậy nhớ làm phước đừng có nghĩ tới có phước, làm phước để buông bỏ. Mình tập buông bỏ, bởi vì mình cuối cùng mình sẽ bỏ mà. Mình có tạo dựng bao nhiêu nữa rồi cuối cùng ra cũng ra ba hai bàn tay trắng thôi. Và cái lúc đó mà nếu như mà tâm dính mắc là mình khổ lắm mà. Vì vậy bây giờ mình tập bây giờ này, có bao nhiêu thứ kể chia sẻ chia bớt. Chính cái này là nó là phước rất là dữ này. Bị cái động cơ thúc đẩy của chuyện làm phước là mình vô tham mà. Đa na là vô tham. Mình làm để mình buông bỏ, chứ mình làm để mình cầu phước. Nếu mà anh chị em làm mà cầu phước thì phước trả lại mà rất là ít lắm. Thầy đã đừng dạy, kể chó đi. Chó được tập buông bỏ.
Dạ. Thầy con ông bà mình nói là con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha.
Sư thấy con trai con nhờ đức mẹ vậy đâu.
Đó, sao con, thì con có ba đứa con trai này con cũng sợ con.
Rồi sao?
Do đó con tại con cũng sợ quá, con sợ nếu mình không làm phước con không có
con. Thật ra là như thế này, cô này, con mình đó, nó có phước hay không là do của nó nữa, chứ không phải mình không thôi đâu. Ví dụ bây giờ cô muốn tạo phước cho nó, cô làm cái gì để nó, thì hỏi thử mà làm sao.
Thì mình không có tạo những cái điều xấu để mà,
tức là mình làm phước là đức ha, làm phước là đức để mình cho nó.
Dạ.
Thật ra mà cơm ai nấy ăn mà hồn ai nấy giữ à, cho mình khó mà cho người nào lắm. Ví dụ như bây giờ này, ví dụ mình có một đứa con, mình nói mình sống cho đàng hoàng tử tế để mình để cái đức lại cho con.
Yeah.
Là để cho nó theo cái gương của mình để nó làm chuyện tốt.
Yeah.
Ví dụ như cha ba mẹ xưa hồi xưa đó là đi theo đạo nguyên thủy này, từ nhỏ tới lớn trong nhà là năm giới là ông già bà già là nó không được đụng tới đó. Đứa nào mà đi uống rượu được rồi là ông bà không ưa. Thế tụi này có thói quen rồi, làm cái gì làm cho cái chuyện mà nhậu nhẹt không có, không ai đó. Nhậu nhẹt với đánh bạc không trong đám anh em xưa không có làm chuyện đó. Cái này là mình nhờ đức của cha mẹ này, có cái gương tốt để mình làm theo, đức là vậy ra. Còn á, sư thấy trong nhà sư là cũng anh em của sư mà có một chú là thời trời thôi, cái mình tứ đổ tường là không có món gì thiếu hết trơn, vậy thì chú được hưởng cái đức gì đâu, có vậy không? Mình bổn phận của mình làm cha làm mẹ, mình biết đây là con đường đúng, mình sẽ làm gương cho nó. Ví dụ mình nói mình không nói láo là mình không nói láo thì nó sợ này, có vậy không? Hoặc trả là mình không trộm cắp, mình không có làm cái chuyện đó, mình không làm bậy bạ, mình không trộm cắp, mình không có gian dối. Còn nó thấy mình cũng nói láo như cuội, rồi mình ăn cắp, ăn trộm rồi vậy, thì làm sao mà nó theo mình được? Mình để cái đức cho nó là mình tu đó. Mình tu để nó thấy cái gương ảnh đó, nó bắt chước theo. Mà nó tùy theo nhân duyên nghiệp lực của nó à. Đôi khi nó không có muốn, nó muốn làm theo ý của nó, thì mình khuyên lên mà không được thì thôi bỏ. Lúc đó mà cô bực bội cái sân hận với nó, đã là tôi tạo ác nghiệp rồi. Lúc đó là cô không để đức đó, mà lúc đó là đức chắc là đức hỏng quá. Thôi được rồi, phải đứng dậy. Thấy giờ.